Phổ Hiền Đại Sĩ Chi Đức, tức là mười đại nguyện vương, có thể thấy rằng Tây phương thế giới người người đều là tu hành pháp của Phổ Hiền. Bằng cái tâm lượng quảng đại vô tận để tu Bồ Tát hạnh, đây là nét đặc sắc của Phổ Hiền hạnh. Sở hữu chữ ngã đồng hành giả, giai ư nhất thiết xứ đồng tập hội. Vậy đây tức là Tây phương cực lạc thế giới, tức là một nơi tụ hội, thân khẩu ý nghiệp giai đồng đẳng, giống như Phổ Hiền Đại Sĩ hoàn toàn tương đồng. Phổ Hiền Đại Sĩ là Hoa Tạng thế giới viên giáo đẳng giác Bồ Tát bên Phật thân Tỳ Lô Giá Na, là cùng ngài ngang hàng, nhất thiết hạnh nguyện đồng tu học. Chúng ta lại xem câu phía dưới đây: sở hữu ích ngã thiện tri thức, vị ngã hiển thị Phổ Hiền hạnh, thường nguyện giữ ngã đồng tập hội, ư ngã thường sanh hoan hỷ tâm. Bài kể này cũng hình như khiến cho chúng ta nhìn thấy Tây phương cực lạc thế giới tình trạng nhộn nhịp của đại hội thuyết pháp của Di Đà, hình như khiến cho chúng ta nhìn thấy rồi. Ích là lợi ích, tất cả những người giúp đỡ cho ta, chỉ dạy ta, những vị thiện tri thức này, Phổ Hiền hạnh của ta, nếu như chẳng được nhóm thiện tri thức này, Phổ Hiền hạnh tuy là tánh đức, nhưng chính mình mê hoặc vô tri, tánh đức chẳng thể hiện tiền, chẳng lộ ra được. Nhất định phải nhờ thiện tri thức, nhất định phải nương nơi thiện tri thức, tánh đức của chúng ta mới có thể hiển lộ. Thường nguyện giữ ngã đồng tập hội, tư ngã thường sanh hoan hỷ tâm. Mọi người tụ hội ở một nơi, đồng tâm đồng nguyện, đồng giải đồng hành, khích lệ lẫn nhau, pháp hỷ sung mãn. Đây đích thật là trạng huống của Tây phương thế giới, là cách tả chân của Tây phương thế giới đại chúng ở tại một nơi tu học. Văn thù sư lợi dũng mãnh trí, Phổ Hiền huệ hạnh diệt phục nhiên, ngã kim hồi hướng chư thiện căn, tùy bỉ nhất thiết thường tu học. Trên hội Hoa Nghiêm, Phổ Hiền, Văn Thù hai vị đại sĩ chẳng những là trợ thủ của Phật, thật tại là gương mẫu tu học của đại chúng chúng ta. Điều này chúng ta nhất định phải biết. Nếu như chúng ta đem họ cho là thần minh để đối xử, cung kính lễ bái, cầu ngài phò hộ, đó là sai rồi. Sự lợi ích mà chúng ta được đó thì quá ít, quá ít. Nếu như em biết được họ là gương mẫu tu học đại thừa của chúng ta, chúng ta theo cái gương của họ để tu học, vậy sự lợi ích anh được đó thì quá nhiều, quá nhiều. Trên hội Hoa Nghiêm, Văn Thù Bồ Tát dạy cho chúng ta là thập ba la mật, tức là lục độ. Lục độ là bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định, bát nhã. Đây là lục độ trong kinh Đại Thừa thường nói đến. Kinh Hoa Nghiêm nói được viên mãn, đem lục độ mở ra làm mười, triển khai thành thập ba la mật, tức là đem bát nhã ba la mật phía sau triển khai thành nguyện ba la mật, lợi ba la mật, ký ba la mật, phương tiện ba la mật. Phía sau bốn thứ này, quyền ký, bát nhã ba la mật, thập ký. Trong trí tuệ này có quyền có thật. Chúng ta thường nói căn bản trí hậu đắc trí đấy. Bát nhã ba la mật là căn bản trí, phương tiện lợi đến trí, cái này là thuộc về hậu đắc trí. Vậy trí tuệ này thì đã viên mãn hiện tiền. Văn Thù Bồ Tát dạy chúng ta những thứ này. Còn Phổ Hiền Bồ Tát thì sao? Thật tại mà nói, tức là đem đại hạnh của Bồ Tát thêm vào đại nguyện, đại tâm lượng, khiến cho nó viên mãn cùng khắp pháp giới. Đây là sự viên mãn của đại hạnh đại nguyện. Cho nên hai vị Bồ Tát này là gương mẫu tu hành của chúng ta vậy. Ngã kim hồi hướng chư thiện căn, tùy bỉ, chữ bỉ tức là chỉ cho Văn Thù Phổ Hiền. Chúng ta hướng về họ học tập, chữ tùy bỉ tức là hướng về Văn Thù Phổ Hiền học tập. Nhất thiết thường tu học. Một đoạn sau cùng là tổng kết. Hư không giới tận, chúng sanh giới tận, chúng sanh nghiệp tận, chúng sanh phiền não tận, ngã tán nải tận. Phía trước lễ kính chúng ta đã giảng rồi. Ngã lễ nải tận, đây tức là từ nguyện thứ hai đến một nguyện sau cùng. Chúng ta tại chỗ này là một tổng kết. Nhi hư không giới nải chí phiền não vô hữu tận cố, ngã thử lễ kính tán thán cúng dường sám hối tùy hỷ, khuyến chuyển chánh pháp luân, khuyến thỉnh tùy học tùy thuận hồi hướng vô hữu cùng tận. Phổ Hiền Bồ Tát quả thật là tu hành như vậy. Chúng ta ngày nay phải hướng về Bồ Tát để học tập, cũng phải tu học cách này. Trong đây nói với chúng ta một đại sự trọng yếu, đó tức là quảng đại tâm, vĩnh hằng tâm để học tập. Khuyết điểm của chúng ta là xuất xứ từ chỗ này. Tâm lượng của chúng ta rất nhỏ, chẳng có tâm nhẫn nại. Những thứ này hơi có nhiều một tí thì không chịu học rồi, thời gian dài một tí cũng không chịu học. Anh thử xem người ta ở đoạn này, hư không vô tận đấy, thì việc học tập của họ chẳng có ngừng nghỉ. Đây mới là thái độ cầu học chân chánh. Đối với học, nếu có chán trường, chán nản, đó tức chẳng phải thái độ tốt của việc học tập. Nói một cách khác, họ đối với cái mà mình học đó nhất định không thể lý giải. Tại vì sao? Vì không có cách gì sanh được tâm hỷ lạc. Chúng ta học một thứ gì đối với nó vô cùng minh bạch, triệt để liễu giải, học tập sanh hoan hỷ tâm thì pháp hỷ sung mãn. Vậy thì điểm này chúng ta các bạn đồng học trong sinh hoạt hàng ngày cũng phải chú ý. Chúng ta từ sáng đến tối trong sinh hoạt có được hoan hỷ thì anh học Phật quả thật có được công phu, công phu đã đắc lực. Anh học rồi là có thụ dụng, có thu hoạch, lìa khổ được vui. Anh quả thật lìa khổ, quả thật được vui. Đây tức là sự thành tựu của việc tu học Phật Pháp của chúng ta. Giả như chúng ta tu học pháp môn này học được rất đau khổ, còn không bằng lúc chưa học. Tôi không học thì không cảm thấy đau khổ, càng học thì càng khổ nhiều, phiền não càng nhiều. Vậy thì anh đã học sai rồi. anh phải đi kiểm tra trở lại khuyết điểm ở chỗ nào, đem cái khuyết điểm ấy tìm ra, đem khuyết điểm ấy tiêu trừ. Đây mới là phương pháp tu học chính xác. Vậy thì phần báo cáo này tôi xin giới thiệu với quý bạn đồng tu đến đây. Sau đây hãy còn thời gian nửa tiếng đồng hồ. Lần này có nhiều bạn đồng tu đến báo cáo với tôi, mọi người muốn thỉnh cầu quy y. Vậy tôi xin lợi dụng thời gian này đơn giản đem việc quy y để nói rõ ràng với quý vị. Truyền thọ tam quy, tôi ở tại nơi đây đem tam quy y truyền thọ cho quý vị. Vậy xem anh có chịu tiếp nhận hay không. Nếu anh tiếp nhận thì anh thật sự đạt được, còn anh không tiếp nhận thì anh chẳng đạt được, anh sẽ chẳng đạt được. Tam quy y là bắt đầu tiếp nhận sự khai thị của nền giáo dục của Phật. Chúng ta chánh thức nương tựa Phật làm thầy, làm học trò của Phật. Thế gian Pháp chúng ta gọi là bái lão sư, chánh thức bái lão sư. Vậy việc bái lão sư này có phải là nương tựa tôi làm thầy không? Nếu anh là bái tôi làm thầy, vậy thì sai rồi. Quả báo mai sau rất là kinh khiếp. Kinh khiếp như thế nào? Phải đọa A Tỳ địa ngục. Anh bảo điều này có nghiêm trọng hay không? Vậy chúng ta rốt cuộc là nương tựa ai làm thầy? Là lấy tam bảo làm thầy. Vậy thì không sai. Hôm nay tôi truyền thọ cho quý vị là tam bảo. Anh là quy y tam bảo, không phải quy y tôi, là quy tam bảo. Cái gì là tam bảo? Điều này phải hiểu rõ ràng. Tam bảo không hiểu rõ, vì thì anh đã quy sai rồi. Đó là phiền phước lớn đấy. Hiểu sai rồi, hiểu lầm rồi. Bảo là nói giá trị của nó, là nói đức dụng của nó. Trân bảo của thế gian có thể mang đến cho anh của cải rất lớn, khiến anh sống được cuộc sống vô cùng giàu sang. Cho nên mọi người coi trọng trân bảo. Vậy Phật nói với chúng ta tam bảo này đích thật có thể dắt dẫn anh siêu việt tam giới, siêu việt sanh tử luân hồi, viên mãn chứng đắc Phật đạo. Anh xem, vị thị tam bảo này quyết định không phải bất cứ vật trân bảo nào của thế gian có thể sánh kịp. Bảo này có ba, cho nên gọi là tam bảo. Bảo này ở đâu? Bảo này ở trong tự tánh của anh, nó không ở bên ngoài. Nếu anh đi bên ngoài để tìm, ngoài tâm đi tìm tam bảo, thì anh đã trở thành ngoại đạo rồi. Ngoài tâm cầu pháp, đây gọi là ngoại đạo. Ngoại đạo, quý vị nên biết, tuyệt đối không phải lời chửi người đâu, tuyệt đối không phải nói các tôn giáo khác, không phải cái này. Nếu anh nói như vậy, anh đã đem hai chữ ngoại đạo kia cũng giải sai mất. Ngoại đạo tức là ngoài tâm cầu pháp, gọi là ngoại đạo. Chúng ta thậm chí cũng đã quy y tam bảo, cũng đã thọ giới, thậm chí cũng đã xuất gia. Xuất gia rồi thì sao? Vẫn ngoài tâm cầu pháp. Vậy nói một cách khác, họ vẫn là người ngoại đạo. Ngoại đạo không phải là đệ tử Phật. Phật pháp gọi là nội học. Trước kia tôi có lập một Phật học viện, thời gian không dài lắm, sau này giao lại cho Pháp sư Huệ Nhất. Phật học viện của tôi đó danh xưng là nội học viện. Nội học tức là Phật học. Đầu năm dân quốc trước kia, ông Âu Già Dương Cánh Võ ở tại Nam Kinh có lập một Phật học viện gọi là Nội học viện China, rất nổi tiếng. Thời gian ông lập cũng không lâu, chỉ có 2 năm, tuy nhiên đã đào tạo rất nhiều nhân tài. Xuất gia tại gia, năm đầu dân quốc có nhiều đại đức đều là ra từ nội học viện China này. Cho nên thời gian không dài, đối với Phật giáo Trung Quốc có ảnh hưởng rất lớn. Vậy thì nội tức là tự tánh, tự tánh tam bảo là chỗ quy chân chánh của chúng ta. Hiện nay gọi tam bảo, mọi người đều biết Phật Pháp Tăng tam bảo. Còn nói đến Phật Pháp Tăng thì sao? Thường thường liền nảy sinh sự hiểu lầm. Nói đến Phật thì nghĩ đến tượng Phật phía sau kia là Phật, Pháp thì nghĩ đến kinh điển, còn Tăng thì nghĩ đến người xuất gia. Ba thứ này đều không tin cậy được. Tượng Phật nặng bằng đất kia, lời thường nói Bồ Tát bằng đất qua sông, tự thân khó giữ. Anh tin cậy vào đó làm sao tin cậy được? Vậy là không tin cậy được. Còn kinh điển, anh thử nghĩ, trong một đại kiếp nạn, kinh điển đều bị đốt sạch hết, đều bị hủy diệt tiêu mất hết. Vật này cũng không tin cậy được. Người xuất gia là kẻ phàm phu, nghiệp chướng sâu nặng, tự thân khó giữ. Còn có thể giữ anh được sao? Giữ không được đâu. Cho nên, tam bảo, Phật dạy chúng ta quy y là tự tánh tam bảo. Anh xem, Lục Tổ Đàn Kinh, đây là của Thiền Tông, Huệ Năng Đại Sư nói với chúng ta về tam quy. Ngài nói rất hay. Ngài không nói Phật Pháp Tăng, sợ mọi người hiểu lầm. Ngài đổi cái danh xưng thì chúng ta nghe đến sẽ không hiểu lầm. Thì rất rõ ràng, Ngài nói quy y giác, chữ giác của giác ngộ. Quy chánh, quy tịnh, chữ tịnh của thanh tịnh. Nói cách này thì chúng ta nghe đến vô cùng rõ ràng. Đại sư vì chúng ta giải thích rằng Phật giả, giác giả, Pháp giả, chánh giả, tăng giả, tịnh giả. Cho nên tự tánh tam bảo tức là giác chánh tịnh. Cách này thì chúng ta sẽ dễ hiểu rõ. Chúng ta biết được từ đâu mà quy y. Quy là hồi đầu, hồi quy. Chúng ta từ mê hoặc điên đảo hồi đầu, nương nhờ tự tánh giác. Đây thì gọi là quy Phật, giác mà không mê. Lúc nào mới quy y? Từ sáng đến tối, đối người, đối sự, đối vật, chúng ta đều mê cả. Bây giờ không mê nữa, bây giờ ta phải giác ngộ. Đối người ta cũng giác ngộ, đối sự cũng giác ngộ, đối vật cũng giác ngộ, cái chi cũng đều giác ngộ. Giác mà không mê, vậy thì anh quả thật đã quy Phật rồi. Anh mới là đệ tử của Phật. Điều này nhất định phải thấu hiểu, nhất định phải rõ ràng. Còn Pháp, Pháp là chánh trì, chánh kiến, tức là đối với vũ trụ nhân sinh. Cách nhìn, cách nghĩ của anh hoàn toàn chính xác, một tí sai lầm đều không có. Đây là Phật Pháp. Chúng ta từ nhiều cách nghĩ sai lầm, cách nhìn sai lầm, quay đầu trở lại, hồi quy, nương tựa vào cách nghĩ chính xác, cách nhìn chính xác, vậy đây thì gọi là quy Pháp. Còn tăng là nghĩa thanh tịnh, lục căn thanh tịnh, một hạt bụi không nhiễm. Chúng ta hiện nay tâm lý ô nhiễm, tư tưởng ô nhiễm, kiến giải ô nhiễm, tinh thần ô nhiễm, nhiễm đến rối tung rối mù. Từ hôm nay trở đi, chúng ta giác ngộ, chúng ta lìa khỏi tất cả ô nhiễm, khôi phục lại thanh tịnh. Đây gọi là quy y tăng. Tịnh mà không nhiễm là quy y tăng. Cho nên tam quy y là giác mà không mê, chánh mà không tà, tịnh mà không nhiễm, Đây là tổng cương lĩnh của sự tu hành Phật Pháp, là phương hướng chung. Chúng ta đem cương lĩnh phương hướng này nắm được rồi thì quyết định không sai vậy. Cho nên có người muốn hỏi anh, quý vị học Phật tu hành tu cái gì? Chúng ta trả lời được, chúng ta tu giác chánh tịnh. Điều này không mê tín, giác mà không mê, chánh mà không tà, tịnh mà không nhiễm, tôi tu đó là cái này. Anh dùng phương pháp gì để tu? Tôi dùng trì danh niệm Phật. Trì danh đó là phương pháp, là một trong 84,000 pháp môn. Pháp môn, pháp là phương pháp, môn là bí quyết. Phương pháp bí quyết rất nhiều, có người dùng phương pháp thâm thiền, còn chúng tôi dùng phương pháp niệm Phật, có người dùng phương pháp trì chú, có người dùng phương pháp trì giới. Phương pháp rất nhiều, vô lượng vô biên. Bất luận phương pháp gì đều là tu giác chánh tịnh. Giả như họ tu không phải là giác chánh tịnh, đó không phải là Phật pháp. Cho dù họ dùng phương pháp của Phật pháp, để như dùng cách niệm Phật, trì danh niệm Phật từ sáng đến tối, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, nhưng không tu giác chánh tịnh,